Thanh Nghi lấy một cuốn sổ mới, viết lên trang đầu 3 mốc giờ, lúc cô ở phòng tư vấn, lúc phiếu lĩnh được duyệt và lúc kiểm kê cuối ca. Cô nói im lặng không phải đầu hàng, nếu họ đang dùng khoảng thời gian ấy để giữ chứng cứ khỏi biến mất, cô sẽ không tranh giành bằng lời đồn. Cô sẽ buộc từng mốc giờ tự đứng cạnh nhau, Gia Bảo nhìn những con số rồi chậm rãi ngồi xuống. Cậu bắt đầu nhớ lại lịch gọi tối qua, tìm thấy tin nhắn Thanh Nghi gửi lúc đang tư vấn cho bệnh nhân. Tin nhắn không chứng minh cô ở đâu, nhưng nó giúp cố định nội dung công việc vào đúng thời điểm. Thanh Nghi đặt điện thoại xuống bên cạnh cuốn sổ. Cô đã mất quyền bước vào nơi làm việc, mất tiếng nói trong cuộc họp và sắp kéo Gia Bảo ra khỏi cơ hội đầu tiên của cậu. Đối diện cô là một tờ phiếu hoàn chỉnh đến mức mọi nghi ngờ đều có vẻ vô lý. Nhưng chính sự hoàn chỉnh ấy khiến cô không thể thôi nhớ đến ô ghi chú bị biến mất trên phiếu kiểm kê. Hai tài liệu, hai thời điểm, cùng một con dấu đều kể rằng cô đã xác nhận mọi thứ. Thanh Nghi quyết định chưa công khai bất kỳ chi tiết nào. Người tạo ra câu chuyện này đang cần cô phản ứng vội. Cô sẽ cho họ thấy một người bị đình chỉ, nhưng sẽ không cho họ biết cô đã bắt đầu so từng vết cắt ở mép giấy. Sáng hôm sau, Tô Thanh Nghi đến nhà thuốc Vân Tịch theo lịch bàn giao. Cánh cửa kho lạnh đã dán niêm phong đỏ. Hai nhân viên bảo vệ đứng hai bên, còn trên kính là thông báo cấm người không phận sự tiếp cận. Kẻ của Thanh Nghi không còn mở được cửa chính, cô phải chờ ngoài sảnh cho đến khi một người từ ban điều hành xuống đón. Chiếc bàn làm việc của cô đã bị dọn sạch, sổ ghi chú, cốc nước, cả chậu cây nhỏ Gia Bảo tặng đều được bỏ vào một thùng giấy. Riêng máy tính và tài liệu chuyên môn bị giữ lại để giả soát.